Chúng ta cần phải hiểu chúng sanh lục đạo dùng vọng tâm. Vọng tâm và chân tâm không tương ưng. Vọng tâm học Phật không thể có thành tựu. Vọng tâm học Phật vẫn ở trong lục đạo luân hồi, nhất định không ra khỏi được. Chúng ta không thể không hiểu điều này. Sau khi tâm đại từ bi sanh khởi, tâm đại từ bi hiển lộ ra từ trong chân tâm, mới có thể độ chính mình, mới có thể độ chúng sanh, thương xót chúng sanh khổ nạn trong lục đạo. Chúng sanh lục đạo rất khổ, truy đuổi những gì của thế gian. Trong kinh điển Đại Thừa nói rất nhiều, nguồn gốc của vọng tâm là gì? Chúng ta không thể không hiểu điều này. Chính là cái ta. Quý vị xem nguồn gốc đó từ đâu sanh ra. Chúng ta học tập giáo lý Đại Thừa lâu như vậy, tuy chưa chứng, nhưng chúng ta có giải ngộ, nghe rất nhiều, nghe rất quen, là từ mạt na sanh ra. Mạt na từ đâu mà có? Tám thức 51 tâm sở xuất hiện cùng một lúc. Xuất hiện như thế nào? Nhất niệm bất giác, mê. Hiện tượng này xuất hiện. Ta từ đâu mà có? Ta từ trong mạt na. Tứ đại phiền não thường tương tùy. Bốn loại này là căn bản phiền não. Có nó nghĩa là chỉ tạo luân hồi lục đạo, vĩnh viễn không ra khỏi được. Điều đầu tiên trong tứ đại phiền não là ngã kiến. Kiến này là giả, không phải thật. Không phải thật mà tưởng rằng trong này có thứ là thật. Ngã thật đáng sợ. Theo ta đến là tam độc phiền não. Chúng ta hiểu được đạo lý này, làm người đâu có gì đáng để kiêu ngạo. Trong mắt Phật Bồ Tát thấy chúng ta là kẻ đáng thương. Điều đầu tiên là ngã ái. Ngã ái là tham, ngã mạn. Ngã mạn là sân. Ngã si là ngu si. Ba độc phiền não tham sân si khi nào phát sanh? Lúc nhất niệm bất giác nó sanh ra, cho nên gọi nó là căn bản phiền não. Chúng ta từ nhất niệm bất giác rồi mê muội luân hồi trong lục đạo đến bao nhiêu đời kiếp, vô lượng kiếp. Tập khí quá nặng. Đoạn tận tam độc phiền não là thành Phật, mới trở lại bản lai diện mục của chúng ta. tu như thế nào? Phương pháp tu học pháp thế xuất thế gian hoàn toàn tương đồng. Lễ kính, quý vị xem trong lễ ký, mở ra xem câu đầu tiên, khúc lễ viết vô bất kính, cung kính đối với tất cả chúng sanh. Phải cung kính đến mức độ nào? Người bây giờ không làm được. Người bây giờ rất đáng thương, chưa tiếp thu giáo dục, chưa từng thấy nó như thế nào. Ngày xưa giáo huấn của cổ nhân kéo dài mấy ngàn năm không mất. Người nông thôn không biết chữ, không được học tập, nhưng họ hiểu, họ biết cách hiếu kính cha mẹ, họ biết cách kính trọng người lớn. Họ nắm được căn bản. Hiện nay không còn, chẳng những không ai dạy, mà còn chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy. Hiện nay làm cha mẹ đã quay ngược lại hiếu thảo con cái. Không phải con cái hiếu thảo cha mẹ, là cha mẹ hiếu thảo con cái. Thiên hạ làm sao không loạn được? Thiên tai sao có thể không có? Thiên tai từ đâu mà có? Là từ đây mà sanh ra. Sự bất hiếu này hủy diệt nguồn gốc. Tịnh tông tu học nương theo nguyên tắc chỉ đạo cao nhất là tịnh nghiệp tam phước. Câu đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu. Câu thứ hai là phụng sự sư trưởng. Đây là căn bản. Thân mạng chúng ta có được từ cha mẹ, tuệ mạng có được từ thầy tổ, đại ân đại đức căn bản lớn lao. Nếu sơ suất điều này quên hoàn toàn, thì những thứ còn lại đều là giả. Chúng ta sống trong thời đại này, bất luận tương lai họ thành tựu đến đâu, chỉ cần không có nền tảng, nói khó nghe một chút, quả báo nhất định ở trong tam đồ. Trong kinh điển Đức Phật nói, nói không biết bao nhiêu lần, vô số lần, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nào cũng nói, nhắc nhở chúng ta tham tâm đọa vào ngã quỷ, ngã mạn đọa địa ngục, ngu si đọa súc sanh. Đây là ba đường ác. Có ba thứ này thì thế giới này có ba đường ác. Nếu không có tham sân si, thế giới này không có lục đạo, chỉ có ba đường: trời, người, u la. Chỉ có ba đường này, không có ba đường ác. Có thế giới này chăng? Có. Trong phẩm thế giới Hoa Tạng Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã thấy. Còn có thế giới càng tốt đẹp hơn, đến lục đạo cũng không có, chỉ có tứ thánh, Thánh Văn, Huyền Giả, Bồ Tát, Phật, nó không có lục đạo. Có thế giới thuần tịnh độ, chỉ có cõi thật báo, không có mười pháp giới. Phải có phước báo lớn như thế, có công phu tu hành như vậy, sẽ sanh đến thế giới đó. Lục đạo quá khổ, rất khổ, rất đáng thương. Cho nên Phật Bồ Tát dùng tâm đại bi. Tâm đại bi là tâm thương xót. Bi là bạc khổ, họ quá đáng thương, quá khổ. Hai người nào khổ nhất? Người tự tư tự lợi khổ nhất. Người đeo đuổi danh văn lợi dưỡng khổ nhất. Người tham ngũ dục lục trần khổ nhất. Người dễ đầy tham sân si mạn nghi khổ nhất. Khổ đến mức độ đó, nói cho chư vị biết, xem kinh Phật cũng không hiểu. Phật Bồ Tát đến nói với họ, họ cũng không hiểu. Vì sao vậy? Vì nghiệp chướng của họ quá nặng. Nghiệp chướng này nghĩa là phiền não. Tập khí phiền não, tập khí tham sân si mạn nghi quá nặng. Những gì họ nghe, những gì họ đọc, không phải ý của Phật mà là ý của chính họ. Kệ Khai Kinh nói rất hay: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Đây là ý của riêng họ. Họ không có nghĩa chân thật của Như Lai. Vì sao vậy? Nghĩa chân thật của Như Lai là chân tâm, mới có thể lãnh hội được nghĩa chân thật của Như Lai. Cho nên người thật sự có tâm đại từ đại bi có thể hiểu.